Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Home Service Empire của Cameron Boden là sách kinh doanh kết hợp hồi ký doanh nhân với cẩm nang vận hành dành cho lĩnh vực dịch vụ tại nhà. Từ trải nghiệm xây dựng Green Mango Pest Control ở Arizona, rồi mở rộng và bán các doanh nghiệp dịch vụ, Boden trình bày cách một công ty nhỏ có thể trở thành tài sản có giá trị đối với người mua. Trọng tâm của sách không phải là tăng doanh thu bằng mọi giá. Mục tiêu là tạo ra một doanh nghiệp có hệ thống, có đội ngũ lãnh đạo, có thương hiệu rõ ràng và có thể hoạt động mà không lệ thuộc hoàn toàn vào người sáng lập. Khung tư duy chính được giới thiệu là Value Vortex, gồm 9 nguyên tắc liên quan đến văn hóa, vận hành, định vị cao cấp, phát triển lãnh đạo và chuẩn bị bán doanh nghiệp. Cuốn sách hướng đến chủ doanh nghiệp trong các ngành như kiểm soát côn trùng, HVAC, vệ sinh và cảnh quan, đặc biệt là những người đang mắc kẹt trong mô hình chủ vừa bán hàng, vừa xử lý việc hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây doanh nghiệp để có quyền lựa chọn, thay vì chỉ để bán. Luận điểm nổi bật của Home Service Empire là xây để bán không đồng nghĩa với việc phải bán ngay. Theo Boden, một doanh nghiệp đáng mua là doanh nghiệp tạo cho chủ sở hữu quyền lựa chọn. Khi công ty vẫn chạy được, nếu chủ vắng mặt, người chủ có thể giữ lại để hưởng dòng tiền, thuê người điều hành, mở rộng sang thị trường mới hoặc đàm phán bán với vị thế tốt hơn. Ngược lại, một công ty mà mọi báo giá, tuyển dụng, xử lý khiếu nại và quyết định lớn đều chờ chủ sẽ khó được định giá cao. Vì người mua thực chất đang mua một công việc phụ thuộc vào một cá nhân. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ doanh thu bề mặt sang chất lượng của doanh nghiệp. Doanh thu lớn nhưng thiếu quy trình, khách hàng tập trung vào vài hợp đồng hoặc nhân sự chủ chốt không ổn định vẫn có thể tạo rủi ro trong thẩm định mua bán. Vì vậy, việc chuẩn bị cho một thương vụ bắt đầu từ rất sớm qua cách tổ chức dữ liệu, phân quyền, tạo khả năng dự báo và bảo vệ trải nghiệm khách hàng. Cuốn sách đặt vấn đề này trong bối cảnh dịch vụ tại nhà, nơi nhiều doanh nghiệp khởi đầu bằng kỹ năng chuyên môn của chủ, rồi bị chính sự phụ thuộc đó giới hạn. Giá trị cốt lõi là biến năng lực cá nhân thành năng lực tổ chức. Thứ hai, Value Vortex gắn văn hóa, hệ thống và định vị vào cùng một logic giá trị. Boden trình bày Value Vortex như một khung gồm 9 nguyên tắc để tăng khả năng mở rộng và khả năng chuyển nhượng của doanh nghiệp dịch vụ. Các nguồn công khai về sách xác nhận những thành phần quan trọng của khung này gồm văn hóa công ty, hệ thống vận hành, định vị thương hiệu cao cấp, phát triển lãnh đạo và chuẩn bị cho việc thoái vốn. Tên gọi này hàm ý rằng giá trị không đến từ một đòn bẩy đơn lẻ. Các yếu tố cần hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra doanh nghiệp đáng tin cậy hơn đối với khách hàng, nhân viên và người mua tiềm năng. Điểm hữu ích của cách tiếp cận này là nó chống lại suy nghĩ chỉ cần tăng số lượng khách hàng là đủ. Một chiến dịch marketing hiệu quả có thể làm lịch dịch vụ đầy lên. Nhưng nếu tuyển dụng, đào tạo, điều phối và kiểm soát chất lượng không theo kịp, tăng trưởng sẽ làm biên lợi nhuận giảm và gây tổn hại danh tiếng. Tương tự, một thương hiệu định vị cao cấp chỉ có ý nghĩa nếu trải nghiệm thực tế nhất quán. Value Vortex vì thế đặt tăng trưởng vào một cấu trúc rộng hơn. Trong đó, quy trình tạo ra tính lặp lại, lãnh đạo tạo ra năng lực phân quyền, còn thương hiệu giúp doanh nghiệp tránh cạnh tranh hoàn toàn bằng giá. Sách không nên được hiểu là một công thức định giá cố định, mà là khuôn khổ để nhận diện những năng lực thường làm giảm rủi ro cho bên mua. Thứ ba, chuyển từ người trực tiếp làm việc sang người thiết kế doanh nghiệp. Một chủ đề xuyên suốt của sách là sự chuyển đổi vai trò, từ người vận hành trực tiếp thành người xây dựng tổ chức. Trong doanh nghiệp dịch vụ tại nhà, người sáng lập thường là người biết nghề nhất, bán hàng tốt nhất hoặc xử lý sự cố nhanh nhất. Điều đó hữu ích ở giai đoạn đầu nhưng trở thành nút thắt khi công ty lớn hơn. Nếu mọi quyết định quan trọng đều quay về chủ, tốc độ phản hồi chậm đi, nhân viên thiếu quyền chủ động và doanh nghiệp khó nhân bản sang đội hoặc địa bàn khác. Boden đối lập mô hình chủ bị cuốn vào công việc hàng ngày với hình ảnh người kiến tạo doanh nghiệp. Sự thay đổi này đòi hỏi mô tả rõ các vai trò, chuẩn hóa cách thực hiện công việc, dùng chỉ số để theo dõi thay vì quản lý bằng cảm giác và đào tạo những người có thể chịu trách nhiệm. Đây không chỉ là bài toán hiệu quả, nó còn là điều kiện để người mua tin rằng kết quả kinh doanh không biến mất khi chủ cũ rời đi. Tuy nhiên, thông điệp không phải là chủ doanh nghiệp hoàn toàn tách khỏi hoạt động. Vai trò của họ chuyển sang thiết kế ưu tiên, tuyển đúng người, xây cơ chế chịu trách nhiệm và củng cố tiêu chuẩn. Đối với doanh nghiệp đang ở ngưỡng vài triệu đô la doanh thu, đây là điểm thực tế vì giai đoạn đó thường bộc lộ khoảng cách giữa một đội làm việc chăm chỉ và một tổ chức có thể vận hành ổn định. Thứ tư, Định vị cao cấp phải được chứng minh bằng vận hành và lợi nhuận. Home Service Empire nhấn mạnh định vị cao cấp như một phần của giá trị doanh nghiệp. Thay vì xem thương hiệu chỉ là logo hay quảng cáo, trong các ngành dịch vụ địa phương, khách hàng có thể so sánh nhiều nhà cung cấp và dễ bị thu hút bởi giá rẻ. Nếu doanh nghiệp không làm rõ lý do để khách hàng trả mức giá cao hơn, lợi nhuận thường bị ép xuống khi cạnh tranh tăng. Vì vậy, định vị cao cấp hướng doanh nghiệp đến việc xây dựng sự tin cậy, tính chuyên nghiệp và trải nghiệm nhất quán để giá cả không còn là tiêu chí duy nhất. Nhưng sách cũng đặt định vị trong quan hệ với hệ thống. Một lời hứa thương hiệu về dịch vụ nhanh, sạch hoặc đáng tin chỉ trở nên có giá trị nếu đội ngũ có thể thực hiện nó lặp lại. Điều này bao gồm lịch hẹn, giao tiếp với khách, đào tạo kỹ thuật viên, cách xử lý vấn đề và khả năng duy trì chất lượng khi số đơn tăng. Nếu thương hiệu quảng bá vượt quá năng lực vận hành, chi phí khắc phục và đánh giá tiêu cực có thể xóa lợi ích của mức giá cao hơn. Borden dùng kinh nghiệm trong ngành kiểm soát côn trùng để đặt trọng tâm vào lợi nhuận và chất lượng doanh thu. Các thông tin giới thiệu sách Neil Green Mango từng đạt hơn 30% biên lợi nhuận. Con số này là thành tích được mô tả trong tài liệu quảng bá, không phải chuẩn áp dụng cho mọi công ty. Bài học đáng chú ý hơn là biên lợi nhuận bền vững thường phản ánh một mô hình vận hành và định vị phù hợp. Cuối cùng, câu chuyện nợ nần và khủng hoảng phản bác tư duy làm việc kiệt sức khác với nhiều sách kinh doanh chỉ kể hành trình đi lên. Home Service Empire sử dụng những giai đoạn khó khăn của Borden để phản biện văn hóa tôn vinh làm việc kiệt sức. Các giới thiệu công khai về sách đề cập đến thời kỳ gần phá sản, khoản nợ lớn, kiểm toán liên bang và một khoản phạt đáng kể. Những chi tiết này chủ yếu phục vụ cho luận điểm rằng sự bền bỉ không thay thế được cấu trúc kinh doanh tốt. Làm nhiều giờ hơn có thể giúp giải quyết tình huống trước mắt nhưng không tự động tạo ra khả năng kiểm soát, tự do thời gian hay giá trị chuyển nhượng. Cách tiếp cận của sách là kết hợp tham vọng tăng trưởng với giới hạn cá nhân và gia đình. Điều này không biến cân bằng cuộc sống thành một khẩu hiệu độc lập. Nó gắn trực tiếp với thiết kế tổ chức. Khi doanh nghiệp cần chủ can thiệp liên tục để tránh sai sót, áp lực cá nhân là dấu hiệu của một rủi ro vận hành. Khi có quy trình, người quản lý và trách nhiệm rõ ràng, công ty có cơ hội duy trì kết quả mà không đòi hỏi người chủ luôn ở trạng thái khẩn cấp. Điểm này đặc biệt phù hợp với chủ doanh nghiệp dịch vụ, vì công việc thường gắn với lịch hẹn, nhân sự hiện trường và các sự cố phát sinh mỗi ngày. Sách không phủ nhận nỗ lực ban đầu, nhưng cho rằng nỗ lực cần dẫn tới hệ thống. Nếu không, tăng trưởng có thể chỉ làm tăng quy mô của sự hỗn loạn thay vì tạo một tài sản dài hạn. Kết luận, Home Service Empire phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp dịch vụ tại nhà, nhà thầu và người sáng lập trong các ngành kỹ thuật muốn vượt qua mô hình tự làm mọi việc. Nó cũng có ích cho người đang tăng trưởng, nhưng nhận ra doanh thu chưa mang lại thời gian, khả năng dự báo hoặc quyền tự chủ. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc liên kết các quyết định vận hành hàng ngày với câu hỏi lớn hơn, doanh nghiệp này có thể hoạt động, phát triển và được chuyển giao mà không phụ thuộc vào chủ đến mức nào. So với các sách khởi nghiệp nói chung, cuốn này có vị trí cụ thể hơn. Nó lấy bối cảnh dịch vụ địa phương, nơi tuyển dụng đội ngũ hiện trường, duy trì chất lượng và xây lòng tin với khách hàng thường quan trọng hơn việc tạo ra một sản phẩm công nghệ có thể mở rộng tức thì. Khung Value Vortex giúp gom các yếu tố thường bị tách rời như văn hóa, thương hiệu, hệ thống, lãnh đạo và chuẩn bị thoái vốn vào cùng một mục tiêu là tăng giá trị doanh nghiệp. Dù người đọc cần xem các con số thành tích và mô tả thương vụ trong tài liệu giới thiệu như thông tin từ phía tác giả, kinh nghiệm vận hành được trình bày vẫn tạo nên góc nhìn đáng chú ý. Điểm khác biệt của sách là không coi việc bán công ty là đích đến duy nhất. Borden xem khả năng bán được như bằng chứng rằng doanh nghiệp đã bớt lệ thuộc vào một cá nhân. Vì vậy, ngay cả người không dự định bán trong tương lai gần cũng có thể rút ra nguyên tắc hữu ích để xây công ty ổn định hơn, có lợi nhuận tốt hơn và ít bị chi phối bởi tình trạng chữa cháy hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Cameron Borden, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!